Có ai mà nói rằng tôi đi chùa để sau là tôi chết tôi xuống địa ngục không? Chắc không có, phải không? Ai cũng muốn đi chùa sau này chết lên cõi người hoặc cõi trời, phải không? Còn cao nữa là về cực lạc hay là nhập niết bàn, chứ không ai mà chịu trở xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hết. Mà như vậy cái nghiệp ác là cái nghiệp địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nghiệp lành là cõi người, cõi trời và các cái cõi trên nữa. Đó, như vậy cho nên chúng ta tu là chọn lấy cái nghiệp lành mà tu, phải không? Còn cái nào là ác là chúng ta phải tránh, phải chừa. Thì như vậy quý vị cả ngày lúc nào cũng là lúc tu. Ở chợ thì tu với mọi người buôn bán ngoài chợ, về nhà thì tu với ở trong gia đình đó. Trên thuận dưới hòa thì đó là tu, chứ đâu phải chỉ tu với Phật, tu với ở chùa. Rồi nhiều khi quý Phật tử không biết, cứ nghĩ rằng đi chùa nhiều mới tu, rồi khi đó công ăn việc làm ở nhà bỏ, đi chùa về cái ở nhà thấy công việc bê bối cho ta la rầy, cái nói sao, nói tôi tu cái bị nghiệp khảo quá, thấy không? Tu cái bị nghiệp nó khảo. Nó khảo gì đâu, tại mình tu không trúng, phải không? Nếu công việc nhà cần ở nhà thì cứ ở nhà làm đó, chừng nào rảnh thì đi chùa, Phật đâu có bắt buộc mình. Chỉ cái cần á là làm sao bao giờ mình cũng nhớ chuyển ba nghiệp ác thành ba nghiệp thiện, đó là cái then chốt của tu. Còn nếu mình muốn được đi chùa nhiều, muốn được tụng kinh nhiều mà ba nghiệp ác không chừa đó, thì tu đó là bị người ta kiêu ngạo đó, phải không? Ta kiêu ngạo làm sao? Nghĩa là thường thường á, tất cả người đời cứ thấy, nhìn người tu, thấy bà đó đi chùa nhiều, bà đó tụng kinh giỏi, mà về nhà cái la quải quải trong nhà hoài, con cá chịu không nổi, thì ta nói sao? Đó, nhiều cách thì nói lắm, nào là tu hú, nào là miệng nam mô mà một bồ dâu găm, nào đủ thứ chuyện, phải không? Cái đó là tại vì Phật tử không biết tu mà ra, đó, bị người ta chế nhạo. Chứ nếu mà mình biết tu á, là sửa cho cái nghiệp của mình từ cái nghiệp xấu, nghiệp ác trở thành nghiệp thiện. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng coi, nếu một người Phật tử nào cả ngày thân không dám làm một điều ác, miệng không dám nói một lời ác, ý không dám nghĩ một điều xấu, thì người đó ở trong gia đình có thắc mắc, có rầy rà không? Bởi vì đâu có nói ác mà rầy, phải không? Đó. Mà nếu trong gia đình cả ngày không có thắc mắc, không rầy rà, thì gia đình nó có hạnh phúc chưa? Đó là nguồn hạnh phúc của gia đình, phải không? Rồi ra xã hội, cả ngày mà mình không dám nói một lời nặng ai, cả ngày mà mình không dám nghĩ xấu cho ai, thì tự nhiên là mình được mọi người tốt, mọi người họ vui. Thì như vậy đó, trong gia đình là hòa nhã, an vui, ngoài xã hội thì đều đẹp đẽ. Thì tu như vậy mới thiệt là tu chứ. Một người tu thì đem lại hạnh phúc cho bản thân mình, cho gia đình mình, mà cũng đem hạnh phúc lại cho thế gian nữa. Như vậy mới thiệt là tu. Còn Phật tử mình bây giờ tu á, tu thì ham tu, mà về gia đình thì rầy rà om sòm, phải không? Nghĩa là hiền với huynh đệ nhau mà không hiền với con cháu, có vậy không? À, có nhiều khi con cháu nó làm gì trái ý thì la rồi mắng rồi ôi đủ thứ chuyện, cho nên rồi bị người ta phê phán mình cũng tại chỗ đó. Cũng như ở bên Nhật có một bà già, bà niệm Phật giỏi lắm, bà cầm chửi niệm Phật hoài, nhưng mà niệm Phật lúc nào niệm dừng niệm lại thì thôi rầy con cháu om sòm. Cái thằng con nó thấy vậy nó buồn, nói má, má niệm Phật thì niệm Phật, thì tại sao má cứ rầy rà hoài rồi nó sao lãng, làm sao Phật chứng cho má? Thì bà mới nói, khi nào tao niệm Phật á thì cái tiếng tao niệm Phật thì Phật thông cảm cho tao, còn khi nào mà tao rầy tụi bay á thì tụi bay biết cho tao. Bà chia ra hai phần, phần niệm Phật thì dành cho Phật, phần rầy á thì dành cho con cháu. Thì quý vị thấy tu như vậy chia hai, phần nữa tu với Phật, còn phần nữa thì giữ với gia đình. Bởi vậy cho nên chúng ta tu thì phải làm sao vừa tu với Phật mà vừa tu với người thế gian nữa, thì cái tu đó mới là trọn, phải không? Tu vậy mới là hay. Đó là tôi nói cái nghiệp của Phật tử chúng ta muốn tu, muốn chọn đường đi ngày mai được an vui hạnh phúc đó, thì tự bây giờ chúng ta phải làm sao? Phải tu là bỏ nghiệp ác, làm nghiệp thiện, phải không? Bởi vậy cho nên trong kinh có một bài kinh, một người ngoại đạo tới hỏi Phật, thưa ngài Cù Đàm, cái gì định đặt con người sinh ra. Có kẻ thì nghèo nàn khổ sở, có người thì giàu sang sung sướng, rồi có người thì sống lâu, có người thì chết yểu, có người thì bệnh hoạn, có người thì khỏe mạnh, có người thì ngu tối, có người thì thông minh. Hỏi Phật, hỏi chứ cái gì định đặt ra mà con người sanh ra? Có người thì giàu sang sung sướng nè, người thì nghèo nàn khổ sở, có người thì sống dài 70-80 tuổi, có người thì chết yểu, rồi có người thì nghèo đói, có người thì dư giả, có người thì thông minh, có người thì ngu tối. Thì tại sao vậy? Cái gì định ra? Thì khi đó Đức Phật trả lời, tất cả những cái sai biệt giữa con người với nhau đó từ nghiệp mà nó định đặt ra. Nghiệp là cái định đặt ra con người có ưu có liệt à, như vậy. Rồi người đó hỏi, như vậy thì cái nghiệp gì mà khiến cho người đó được sống lâu, cái nghiệp gì mà khiến cho người đó phải chết yểu, người kia phải chết yểu? Thì Phật trả lời, cái điều này chắc quý Phật tử cũng hiểu rồi, phải không? Cái gì giúp cho mình sống lâu? Thì Phật nói cái người không sát hại chúng sinh, tức là không giết hại chúng sinh, người đó do cái nghiệp đó mà họ được sống dai. Còn cái người mà hay giết hại chúng sanh thì cái nghiệp đó làm cho họ chết yểu. Đó, quý vị thấy rõ không? Như vậy thì cái nghiệp có công bằng không? Mình ưa giết người ta thì mình phải chết yểu, còn mình ưa cứu người ta thì mình được sống dài. À, như vậy thì người bây giờ mà sống 80-90 tuổi đó là do đời trước họ ít có giết hại ai. À, còn người mà bây giờ chết yểu 10-20 tuổi cái chết đó là vì cái nghiệp sát đời trước nó còn. À, rồi hỏi tại sao có người bệnh hoạn nhiều, có người lại khỏe mạnh? Do cái nghiệp gì mà người đó khỏe mạnh, rồi do nghiệp gì mà người đó bệnh hoạn? Quý vị biết tại nghiệp gì không? Phật trả lời, do cái nghiệp làm đau khổ cho người, cho chúng sinh, cho nên bây giờ bệnh hoạn nhiều. Do cái nghiệp an ủi giúp đỡ cho người ta qua những cơn buồn khổ, do qua cái cơn buồn khổ cho nên bây giờ người đó ít bệnh hoạn. À, như vậy thì ai làm khổ cho người ta nhiều thì người đó bị cái nghiệp họ phải khổ đau. Ai làm cho người ta được vui tươi khỏe mạnh thì người đó được cái nghiệp khỏe mạnh. À, như vậy có công bằng không? Hỏi tại sao có người sanh ra cha mẹ họ liền được giàu sang sung sướng, họ vừa lọt lòng mẹ là họ đã sang cả rồi, còn có người sanh ra thì nghèo đói đủ thứ khổ. À, cái nghiệp gì như vậy? Thì Phật dạy, bởi đời trước họ biết làm lành bố thí giúp đỡ người nghèo đói bệnh tật, cho nên đời này sanh ra họ ở trong cái cảnh giàu sang sung sướng. Còn bởi cái người đó họ không có biết giúp đỡ người mà còn gian tham, còn rút rỉa người ta nữa, cho nên đời này sanh ra họ nghèo đói. À, như vậy thì quý vị thấy cái nghiệp của mình tạo rồi bây giờ mình phải chịu. Rồi hỏi cái nghiệp gì mà người đó sanh ra là được thông minh, người kia lại ngu tối? À, có người quý vị thấy học ít biết nhiều, có người học hoài không biết gì hết, thì tại sao vậy? Thì Phật nói tại vì người đó trước kia biết tạo cái nghiệp siêng năng nghe pháp, tìm hiểu chánh pháp, do cái tìm hiểu nghiên cứu và siêng năng nghe đó mà sau này được cái nghiệp thông minh. Còn người lười biếng không chịu nghe, không chịu tìm kiếm, không chịu nghiên cứu chánh pháp thì đó là cái nghiệp ngu tối. Như vậy thì quý vị thấy tất cả những cái quả mà chúng ta hiện có đây chịu đó đều gốc từ cái nhân mà chúng ta gây thở trước, phải không? Chứ không phải bỗng dưng mà nói như vậy. Như vậy biết rồi thì chúng ta muốn ngày mai được những cái gì thì bây giờ mình phải sao? Phải chuẩn bị, phải tạo sẵn. Bây giờ mình biết tạo để dành thì mai kia mình mới hưởng được. Còn nếu bây giờ mình không tạo, mình không để dành thì mai kia không thể nào có mà hưởng. Như vậy thì chúng ta sanh ra nếu là cảnh nghèo đói thì chúng ta có oán trời trách đất không? Có oán không? À, không oán. Tại sao chúng ta không oán? Vì biết đó là cái nghiệp trước chúng ta đã tạo không khéo, cho nên giờ phải chịu. Còn nếu chúng ta sanh ra mà được cảnh giàu sang sung sướng, chúng ta có tự cao ngã mạn không? Tại sao chúng ta không tự cao ngã mạn? Vì chúng ta biết đó là cái nghiệp lành đời trước mình tạo, mà mình đã tạo, hồi xưa biết tạo nghiệp lành, bây giờ mới hưởng được cái quả lành. Nếu mà tự cao ngã mạn, đó là làm cho cái nghiệp lành nó giảm mất đi. Đó. Bởi vậy cho nên cái nghiệp là cái dẫn mình đi tới chỗ tốt, dẫn mình đi tới chỗ xấu. Mà nghiệp thì chính mình là chủ tạo. Cho nên tu là quý vị phải biết rõ, chúng ta là con người, tạo điều kiện cho chúng ta được tốt, tạo điều kiện cho chúng ta được xấu, chứ không phải ai khác, phải không? Như vậy đó mới thấy cái gốc của sự tu.